Kính thưa các Phật tử, đại dịch COVID-19, làn sóng thứ tư tấn công Việt Nam từ tháng 5 2021 kéo theo cái chết của hơn 22.000 người. Mặc dù trước đó đó, Việt Nam chúng ta đã có kỳ tích 18 tháng giữ được tình trạng zero COVID. Trên toàn cầu thì có hơn 5 triệu người đã bỏ mạng trong sự cô đơn, quạnh quẽ, chết tại bệnh viện, đưa vào nhà xác, từ nhà xác đưa vào kho đông lạnh, từ xe kho đông lạnh á, chở đến bệnh viện, chở đến nhà quả thiêu, từ lò quả thiêu thiêu xong đưa về nhà. Suốt cả tiến trình đó, người thân không có cơ hội gặp mặt. Đây không chỉ là cách thức làm đúng đắn của Việt Nam, mà đó là giải pháp trên toàn cầu nhằm hạn chế sự lây nhiễm COVID-19 cho thân nhân đang còn sống. Cách đây hơn một tháng rưỡi đó, Thầy có trả lời trên báo Sài Gòn Giải Phóng về việc Quốc hội Việt Nam nên tổ chức lễ tưởng niệm cầu siêu tập thể cho những nạn nhân chết bởi COVID-19. Và mấy ngày vừa qua đó thì Quốc hội cũng đã thông qua. Và ngày 19 tháng 11 sắp tới đó, thì tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ có một lễ tưởng niệm của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Lễ tưởng niệm này có ý nghĩa nhân văn lớn, nhằm góp phần vơi đi nỗi đau tử biệt đối với thân bằng quyến thuộc của những người đã ra đi bởi COVID-19, đồng thời ca ngợi tấm gương của lực lượng tuyến đầu hoặc là hậu cần cho tuyến đầu đã qua đời bởi một sự rủi ro hay bất cẩn nào đó trong suốt quá trình phục vụ cho việc hạn chế sự lây nhiễm của COVID-19. Ở phía Phật giáo đó, thì mỗi ngày trong các khóa kinh đều có phần cầu siêu cho các hương linh. Hiện nay đó đã 100 ngày trôi qua khi Phật tử Nguyễn Hồng Loan có một đứa con gái và có một đứa con sinh hoạt Búp Sen Từ Bi cũng gắn kết với chùa đã ra đi. Chồng thương nhớ, mến tiếc và cùng với người thân á, làm lễ cúng dường. Thì bên cạnh đó thì còn có một thành viên của nhà bếp Việt Nam, xin lỗi, nhà bếp của chùa Giác Ngộ, gắn kết với nhiều hoạt động và phụng sự của chùa. Đó là cô Liên cũng ra đi bởi COVID-19. Cái sự ra đi đó đó, nhìn chung á, thì theo lời kinh Phật dạy, nó là hoạnh tử, chết ngang. Chết ngang được định nghĩa là chết khi mà tuổi thọ chưa hết, nghiệp chưa hết, nhưng lại do tác động nghịch chiều ngược lại với sự sống, cho nên á, sự sống đành phải kết thúc đột ngột. Như vậy thì trên toàn cầu có hơn 5 triệu công dân toàn cầu, trong đó có công dân Việt Nam ra đi bể hoạn tử. Thì đứng từ góc độ của những người thân đó, thì chúng ta xem sự sống là một nhân duyên, cái chết cũng là một nhân duyên. Thì với tư cách là người thân, bao gồm chồng đối với vợ, các con á đối với mẹ và bà con huyết thống, thì sự tiếc nuối do thương yêu quý trọng, rất là khó làm cho chúng ta có thể quên đi trong vòng 100 ngày hay là trong vòng 1 năm. Nhưng rồi chúng ta cũng phải nhận ra một hiện thực, đó là cái nhân duyên sự sống đối với những trường hợp hoành tử đó, thì chỉ cần một bất cẩn nhỏ, một sơ suất nhỏ thì sự sống bị khép lại. Thì như vậy, nhận thức được quy luật sanh và tử thì nỗi đau sanh ly tử biệt đó sẽ bớt đi một phần nào, làm cho chúng ta có thể giải phóng để điều chỉnh cảm xúc của mình, quay trở lại với trạng thái bình thường mới. Thì khi mà thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định này để giải thể 15 bệnh viện dã chiến, riêng bệnh viện dã chiến thứ 16, đó là bệnh viện phục hồi COVID-19, còn gọi là bệnh viện ung bướu số 2, thì vào ngày 19 này cũng là ngày đưa toàn bộ các tình nguyện viên, trong đó có 50 tăng ni và Phật tử và 10 các vị nữ tu của Thiên Chúa giáo quay trở về để khép lại cái giai đoạn mà chúng ta bị tấn công bởi làn sóng COVID-19. Thì cái bình thường mới đối với quan điểm xã hội đó là chúng ta phải sống chung với COVID-19, sử dụng biện pháp 5K. Còn đối với các công ty xí nghiệp thì có một giai đoạn áp dụng luôn cả 3 tại chỗ để đảm bảo sự an toàn. Thực ra sự an toàn chính yếu khi chúng ta thực hiện được mỗi người chích 2 mũi vaccine. Ở thành phố Hồ Chí Minh thì tỷ lệ chích này cũng ngày càng được dâng cao, đó là điều mà chúng ta đang an tâm. Điều thứ hai đó là vấn đề cảnh giới tái sinh. Là Phật tử thì Thầy mong các quý vị đừng quá lo lắng rằng là người thân của mình ra đi đó sẽ tái sinh về đâu. Thì đối với văn hóa Ai Cập cổ đại và hiện đại đó, thì âm phủ, tức là dưới lòng đất đó, là nơi mà người chết sẽ có mặt lâu dài. Chính vì thế mà trong suốt quá trình làm vua, các vị pharaoh đó xây dựng kim tự tháp bằng kỹ thuật kiến trúc rất đặc thù, trải qua hơn 20 thế kỷ mà vẫn sừng sững thách thức với thời gian. Đằng kia không có cấu trúc thép, mà có cấu trúc thép thì nó cũng không có bền quá 100-200 năm. Ở nhà vua đó thì đưa ngọc ngà châu báu xuống đế kim tự tháp, thậm chí hoàng hậu và cung tần mỹ nữ được vua sủng ái cũng được chôn sống theo. Đối với nền văn hóa của Trung Hoa do ảnh hưởng của Nho giáo đó, thì kim tự tháp tức là nhà thật được thay thế bằng nhà vàng mã, ngọc ngà cho báo thật đó, được thay thế bằng giấy tiền vàng mã, người thật đó, được thay thế bằng người hình ợp. Nhưng mà bản chất của hai nền văn minh này là giống nhau, tức là cho rằng lòng đất là nơi mà con người sẽ sanh về sau khi chết. Quan niệm đó, đó được Đức Phật gọi là thường kiến, tức là chấp thường còn, chấp bất biến. Đối lập lại với quan niệm này đó là chủ nghĩa duy vật hiện đại và chủ nghĩa duy vật cổ sơ của Ấn Độ, cho rằng sau khi chết đó, con người mất hẳn, không có tái sinh đi đâu. Ý thức đó, hoạt động trong bộ não, não là một dạng vật chất đặc biệt, cho nên sau khi chết đó, thì tất cả trở về với cát bụi. Còn Đức Phật thì lý luận rằng đó là mọi sự vật hiện tượng đều có luật bảo tồn, chuyển từ hình thái này sang hình thái khác, thì chia làm hai nhóm, nhóm vật chất và nhóm tâm. Tâm cũng được bảo toàn, cho nên sau khi chết đó, thì lập tức có mặt ở trong bào thai. Khái niệm đó Đức Phật gọi là Rupa Nama. Nama là thức tái sinh hay là tâm tái tục. Còn Rupa đó, trong ngữ cảnh này được hiểu là cái phôi nhỏ như là là đầu chân nhang lớn thôi. Và trung bình 10 tháng sau cái sự phối kết của trứng và tinh thì một mầm sống mới đó được ló dạng để nhìn thấy mặt mặt trời và tạo ra một sự sống mới tiếp đó, mang theo tổng thể các nghiệp mà người đó đã tạo trong một kiếp người, cho nên nó mới có hiện tượng là thiên tài, thần đồng, có người giỏi lĩnh vực A, kém lĩnh vực B, không cần học cũng biết. Đang khi bối cảnh giáo dục của gia đình, trong nhiều trường hợp thiên tài đó đều là những nhà bình dân và giai cấp thấp. Vì vậy các hạt giống đó không mất đi mà đi theo với con người trong quá trình tái sinh. Những người có quan điểm tin vào Thượng Đế sáng thế thì cho đó là thiên bẩm, tức là cái bẩm chất do trời tạo ra. Thiên ở đây là trời, gọi tắt đó, của Thượng Đế tạo ra. Còn những người hiểu Phật Pháp đó, thì gọi đó là Bija, tức là hạt giống. Hạt giống tổng thể các nghiệp do chúng ta tự tạo ra và nó không có mất đi. Thì khi hiểu được vấn đề này đó thì chúng ta biết là sau khi chết con người tái sinh, tái sinh về đâu. Thì theo Đức Phật đó, chỉ cần đạt được đời sống đạo đức trung bình thôi, chúng ta đã đủ tiêu chuẩn tiếp tục tái sinh làm con người. Và khi mà mình sống ở tại Việt Nam và chết tại Việt Nam thì cái cảnh giới tái sinh đó, có thể nói là 90% đó, sinh ra là tiếp tục làm người Việt Nam trên đất nước Việt Nam. Còn những người Việt Nam định cư ở nước ngoài như là Hoa Kỳ, Canada, Úc, châu Âu, v.v. Và qua đời đó, ở tại đất nước thứ hai đó, thì cái cảnh giới tái sinh của họ cũng chính là đất nước thứ hai đó, chứ không phải là đất nước Việt Nam. Mặc dù họ vẫn nói tiếng Việt, mang dòng máu Việt Nam, màu da Việt Nam, cộng nghiệp Việt Nam, nhưng mà cái cảnh giới tái sinh là ở nơi mà họ đang sống. Thì như vậy thì là một Phật tử, mặc dù không được may mắn sống đến tuổi thọ, nhưng những trách nhiệm gia đình với tư cách là một người vợ, một người mẹ đối với Phật tử Quỷ Hồng Loan cũng như là đối với cô Liên, rồi đối với đạo thì đóng góp công sức những gì mà mình có quy tâm huyết. Còn đối với làng xóm, cũng sống hết tình nghĩa, tình làng, tình xóm, rồi làm được rất là nhiều việc thiện, việc nghĩa, cho nên chắc chắn là tái sanh vào cái cảnh giới người, tối thiểu nhất là cảnh giới người, ở những gia đình Phật tử thuần thành để tiếp tục cộng nghiệp theo Phật giáo để sống đời an vui hạnh phúc như đã từng trải qua. Cho nên hôm nay đó thì thầy thay mặt cho tăng đoàn Chùa Giác Ngộ nhắc hai lời Phật dạy nêu trên để mong thân bằng quyến thuộc của Hương Linh được hiểu rõ, không còn lo lắng, không còn sợ hãi và cũng không nên luyến tiếc nữa, bởi vì mình phải sống với sự thật rằng là từ cái thời điểm đối với Hương Linh Quý Hồng Loan đó, 100 ngày trước đó, đã khai tử khỏi mối quan hệ huyết thống và pháp lý của gia đình mình. Bây giờ chúng ta chỉ còn lại nhau đó là những kỷ niệm đẹp, những kỷ niệm đẹp thôi. Và làm các việc phước, việc Phật sự, hồi hướng công đức thì người ra đi đó có thể hưởng được cộng hưởng nhân quả 1/7. Thì đó là những gì mà Đức Phật đã dạy, chúng ta cần phải ghi nhận để làm theo. Nhờ đó đó quay trở lại với cái sinh hoạt thường nhật, hướng tới những điều cao quý, sống tiếp tục hạnh phúc ở trong đời. Nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho hai vị ưu linh được tiêu dao và miền tịnh cảnh, thá khóa chính đài sen, nghiệp dứt chúng ba đường, làm bà con Phật Pháp. Và xin hồi hướng công đức này đến với tất cả các Phật tử đang có mặt dâng lễ cúng trong ngày hôm nay. Theo luật dân quả, mong quý vị hưởng được 5 phút lành: phước hỷ tướng, phước sức khỏe và tuổi thọ, phước tài sản, phước thuận duyên và phước có trí tuệ để sống đạt mục đích và sống có lý tưởng và giá trị trong đời. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.